nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 10. Lão Hòa Thượng Bổn Hoán mời Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh. Lão Hòa Thượng Bổn Hoán là Đại Đức Thiền Tông có tiếng nhất trong nước thời nay. Ngày 2 tháng 4 năm 2012, Lão Hòa Thượng 106 tuổi viên tịch ở Thâm Quyến. Sau khi hỏa táng để lại hơn 1000 viên xá lợi ngũ sắc, các truyền thông tranh nhau đưa tin, gây ra không ít chấn động trên xã hội. Lão Hòa Thượng lúc sanh tiền vô cùng tôn trọng Pháp Sư Tịnh Không, từng lễ thỉnh Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh 2 lần, lần nào cũng đích thân đón ở ngoài cửa chùa. Ngày thọ 100 tuổi của Lão Hòa Thượng cũng mời Pháp Sư Tịnh Không. Trong khi Pháp Sư Định Hoằng, tức Tiến sĩ Chung Mậu Sâm, giảng trong đề tài Tại sao tôi xuất gia, cũng nhắc đến thời niên thiếu thầy đến chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu dạo chơi, gặp được Pháp Sư Bổn Hoán. Pháp Sư Bổn Hoán khuyến khích thầy học Phật, bèn tặng sách và băng ghi âm của Pháp Sư Tịnh Không, đồng thời đoán trước thầy sẽ xuất gia trở thành Đại Pháp Sư. Sau khi Lão Hòa Thượng Bổn Hoán viên tịch, khi Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh thầm hồi hướng, kỳ nguyện Lão Hòa Thượng thừa nguyện tái lai. Pháp Sư Tịnh Không và Pháp Sư Bổn Hoán. Vì vậy có một năm, Lão Hòa Thượng chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu mời tôi đến giảng kinh. Lần đầu tiên tôi ở 3 ngày, Lão Hòa Thượng Bổn Hoán tiếp đãi tôi, làm tiệc chay cho tôi ăn. Tôi nói với Lão Hòa Thượng, người xuất gia chúng ta không cần khách sáo, những thức ăn đó, các loại nấm hương, nấm mèo này đều rất đắt giá. Tôi nói, người xuất gia chúng ta rau xanh, tàu hũ thì được rồi, không cần tốn kém như vậy. Thầy hỏi, Pháp Sư thích ăn cái gì? Tôi thích ăn rau cải màu xanh. Đến ngày thứ 2, lúc dọn cơm lên, cả bàn giống như vườn rau vậy, toàn bộ màu xanh. Tôi ăn thấy mùi vị rất ngon. Đài Loan ăn không được mùi vị như vậy, ở chỗ này thấy được. Lúc đó ở Quảng Đông, rau cải mà nông dân trồng vẫn chưa bị ô nhiễm phân hóa học, thuốc trừ sâu có thể còn chưa có. Bây giờ thì tôi không hiểu được, mùi vị không như trước. Lần thứ 2 tôi đến giảng kinh, cách trước đó 1 năm. Lần thứ 2 tôi đi giảng kinh, giảng 5 ngày, tôi ở Quảng Châu 5 ngày. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 779. Ban đầu tôi chọn ăn chay là lý do này. Lúc đầu tôi mới học Phật nửa năm, tiếp xúc Phật giáo nửa năm, tôi hiểu rõ đạo lý này, vì vậy chọn ăn chay. Cần phải như vậy, giữ gìn tâm từ bi của chính mình, bảo hộ tính tình của chính mình, bảo vệ sức khỏe. Tôi nghĩ như vậy có lẽ người nhà của quý vị có thể chấp nhận. Ăn chay nhất định khỏe mạnh hơn ăn mặn. Quý vị xem, Lão Hòa Thượng Bổn Hoán trong nước của chúng ta năm nay 101 tuổi. Năm ngoái khi thầy 100 tuổi, tôi đến thăm thầy, sức khỏe rất tốt, chỉ hơi lạc tai một tí. Chúng tôi nói chuyện nửa tiếng đồng hồ rất vui vẻ. Hôm đó tôi đi có đeo một sâu chuỗi, không phải sâu này, một sâu chuỗi rất bình thường. Thầy liền chạy vào phòng, cầm một sâu chuỗi ngọc thạch gì đó đưa tôi và nói, thầy là Đại Pháp Sư, sao có thể đeo sợi này? Thì đổi lấy sâu chuỗi của tôi rất dí dỏm. Cả đời ăn chay, xuất gia từ nhỏ, 101 tuổi, không cần người khác chăm sóc, thật sự không dễ dàng. Quý vị xem, người xuất gia tại gia học Phật, quanh năm ăn chay, sức khỏe đều rất tốt. Có những tấm gương như vậy, hà tất ăn thịt của chúng sanh? Phật học vấn đáp. Thứ 5 tuần trước, chúng tôi dừng một lần, có các đồng học hỏi tôi đi đâu. Tôi đi mừng thọ. Năm nay Pháp Sư Bổn Khoán 100 tuổi, thầy làm sinh nhật, gửi cho tôi một thiệp mời. Tôi cũng tặng thầy một phần lễ vật. Tại sao không đi? Quá nhiều người, quá nhiều người không thể nói chuyện được. Có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy qua sinh nhật của thầy rồi, mọi người đều giải tán. Tôi mới đến chỗ của thầy. Tôi không thông báo với thầy, tôi chỉ hỏi thăm một chút, mời cư sĩ thăm dò cho tôi xem thứ năm thầy có ở nhà không. Cư sĩ ấy nói với tôi là thầy có ở nhà, không thông báo gì cả. Tìm xe lái một mạch đến trước cửa phương trượng rồi dừng xe. Sự gặp gỡ này rất ngạc nhiên, rất tốt. Ở đó chỉ có 10 người đến, chúng tôi có thể nói chuyện, nói hết nửa tiếng đồng hồ. Tôi nói tôi phải đi rồi, thầy muốn tôi ở lại ăn cơm. Tôi nói không được, vẫn còn khách đã hẹn đang đợi tôi. Tại sao không thể ăn cơm? Tôi ở đó ăn bữa cơm, tôi sợ ít nhất sẽ có 200-300 người. Tin tức truyền đi rất nhanh. Đợi họ biết tôi đến núi thăm lão hòa thượng thì tôi đã rời khỏi rồi. Vì vậy tôi ở đó nửa tiếng, nói chuyện với vị lão hòa thượng 7 năm không gặp mặt. Không ngờ sức khỏe thầy còn tốt. Thầy bắt tay tôi rất có lực, tiếng nói vang dội. Tôi nhìn thấy thầy như thế ít nhất còn có thể sống thêm 10 năm, không có chút vấn đề gì. Thầy nói với người khác, 120 tuổi ra đi thì được rồi. Tôi có thể tin được, rất hiếm có. Trước kia, thầy từng mời tôi đến chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu giảng kinh 2 lần. Lần đầu tiên đi là rất lâu rồi, 3 ngày, thính chúng có 700-800 người. Lần thứ hai hình như là năm thứ hai, lại đi một lần nữa, thính chúng có hơn 2.000 người. Sau đó chúng tôi cũng không qua lại. Sau khi xây dựng xong chùa Hoằng Pháp, tôi có đến đó một lần thăm thầy vào lần đó. Vì vậy 7 năm rồi chúng tôi chưa gặp mặt. Tôi đi đến đâu không có ai biết. Như vậy rất tốt, rất thanh tịnh, đến đi tự nhiên. Kết giao với người khác nhất định phải dùng chân tâm, không thể dùng vọng tâm. Tôi báo cáo với lão pháp sư những năm qua làm những việc tốt này, giới thiệu tôn giáo cho Liên Hiệp Quốc, thì vô cùng vui mừng. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1665. Nhưng mà Phật nói điều này là nói tình hình chung. Mỗi người đều có cộng trừ nhân chia. Quý vị xem, tuổi tác trung bình 70 tuổi, có rất nhiều người không đến 70 tuổi. 30-40 tuổi qua đời, những người 50-60 tuổi qua đời rất nhiều. Cũng có người hơn 70 tuổi, có người 80-90 tuổi. Đây là tình hình đặc biệt, cũng chính là nói có quan hệ về việc tu dưỡng của cá nhân mỗi người. Vì vậy Phật nói, Phật Pháp không phải định Pháp. Trong Phật Pháp có cộng trừ nhân chia, nhất định phải biết, rất linh hoạt. Phật Pháp không cứng nhắc. Phật giảng cho chúng ta nghe rất rõ ràng, nếu như ai tu tâm thanh tịnh, tu phước, phước báo lớn thì thọ mạng người ấy tăng trưởng. Chúng ta đọc thấy thọ mạng của Viên Liễu Phàm chỉ 53 tuổi. Ông thật sự đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Tuổi thọ của ông kéo dài hơn 20 năm. Ông 74 tuổi ra đi, đây là do kéo dài. Có rất nhiều người phước báo rất lớn, không biết tu dưỡng, tạo tác tội nghiệp, thọ mạng của họ bị rút ngắn. Đáng lẽ thọ mạng là 70-80 tuổi, nhưng 40-50 tuổi thì ra đi rồi. Trong này có cộng trừ nhân chia, nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1730. Lão Pháp Sư Bổn Hoán cũng là bạn cũ của tôi. Bản thân thầy thường nói, thầy nhất định phải vượt hơn Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân 120 tuổi viên tịch. Tôi vừa nhận được điện thoại, hôm qua thầy giảng sanh rồi. Hôm nay chúng tôi giảng kinh hồi hướng cho thầy. thầy từng mời tôi giảng kinh 2 lần ở chùa Quang Hiếu. Lần thứ nhất mời tôi hình như là 3 ngày. Tôi nhớ thính chúng có hơn 700 người. Năm thứ hai thầy lại mời tôi, hình như là giảng 5 ngày, thính chúng hơn 2.000 người, pháp thị sung mãn. Một vị lão hòa thượng vô cùng hiếm thấy, đáng để mọi người tôn kính. Hôm nay thời gian sắp hết rồi, tôi giảng kinh đến đây còn lại 3 phút. Chúng ta thầm tưởng niệm lão pháp sư Bổn Khoáng Lão Nhân. Chúng ta niệm Phật trong tâm, hồi hướng cho thầy, niệm A Di Đà Phật. Chúng ta khẩn cầu lão hòa thượng từ bi, thừa nguyện ái lai, chủ trì chánh pháp, hoằng pháp lợi sanh. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Giới thiệu sơ lược về pháp sư Bổn Khoáng. Pháp sư Bổn Khoáng sinh năm 1907, viên tịch năm 2012, là ngôi sao sáng trong thiền môn thời nay, là truyền nhân lâm tế pháp của lão hòa thượng Hư Vân, người Tân Châu, Hồ Bắc. Năm 1930 xuất gia tại chùa Báo Ân, Tân Châu, thọ giới tại chùa Bảo Thông, Vũ Xương cùng năm. Sau đó thân cận thiền sư Lai Quả, chùa Cao Mân, Dương Châu, Giang Tô. Y chỉ 7 năm nhận được sự khen ngợi sâu sắc của thiền sư Lai Quả, lần lượt đảm nhiệm Duy Na Hậu Đường. Năm 1937, ngài từ Bảo Định Hà Bắc, Am Bộ Nhất Bái Triều Lậy Ngũ Đài Sơn. Năm 1939, ngài ở chùa Bích Sơn cùng với các pháp sư Thọ Giả, pháp sư Tịnh Như cùng nối pháp lão hòa thượng Quảng Huệ, đồng thời đảm nhận chức phương trượng đời thứ 3 của chùa Bích Sơn. Năm 1946, ngài lấy máu viết kinh hơn 10 vạn chữ, đến nay bảo tồn một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyệt Phẩm. Năm 1948, ngài đến chùa Nam Hoa Quảng Đông thành kính tiếp nhận pháp mạch của lão hòa thượng Hư Vân, làm truyền nhân đời thứ 44 Lâm Tế Tông. Năm 1949, ngài làm phương trượng chùa Nam Hoa. Năm 1958, bị oan nên phải vào tù. Năm 1980, nhận làm trụ trì chùa Biệt Truyền núi Đan Hà, Quảng Đông. Năm 1987, trụ trì chùa Quang Hiếu, Quảng Châu. Năm 1992, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Thâm Quyến. Năm 1994, trụ trì chùa Tứ Tổ, Hoàng Mai, Hồ Bắc. Rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 2012, ngài an tường thị tịch tại chùa Hoằng Pháp, Thâm Quyến, thế thọ 106 tuổi. Sau khi hỏa táng, nhặt được hơn 1.000 viên xá lợi ngũ sắc. Phụ lục: không ngừng, không nghỉ, không lo ngại. Lão hòa thượng Phật Nguyên và lão hòa thượng Bổn Khoáng Trích Lục. Tác giả Duy Thanh. Ngày xưa tôi không biết các vị tiền bối như gia sư lão hòa thượng Phật Nguyên đều là các vị đã 80-90 tuổi rồi, không biết ở đâu có tinh lực và thể lực như vậy, tinh thần hăng hái, hình như là dù sao cũng không biết mệt. Sau này dần dần hiểu được tâm nguyện của các vị tiền bối từ thân giáo và ngôn truyền của các vị. Lão hòa thượng Hư Vân không phải vào lúc hơn 100 tuổi cũng phát tâm trụ trì chùa Vân Môn ở Trung Hưng, núi Vân Cư. Vì phục hưng Phật giáo Trung Quốc mà lao nhọc sao? Lão hòa thượng Bổn Khoáng tuổi đã cao nhưng chí khí rất lớn, không ngừng, không nghỉ, không chướng ngại. Như lão hòa thượng Hư Vân, chúng sanh vô tận, nguyện vô tận. Tuy tuổi tác đã 80-90 tuổi, cũng xem như 20-30 tuổi. Vì chúng sanh, vì tam bảo, dũng cảm gánh giác gia nghiệp Như Lai. Nhân lúc lão trụ trì Bổn Khoáng trùng tu chùa Tứ Tổ, khánh thành khai quang. Phật Nguyên Lão có bài thơ: Bổn Hoán Lão Hòa Thượng trùng hưng Tứ Tổ tự tán tụng, để chúc mừng. Thiệu Tổ Hoằng Tông uyển Phật Trường, bà tâm trụ thế bất tầm thường, Đông Sơn tục chấn Như Lai nghiệp, pháp mạch Hôi Đằng vịnh kiết xương, Thùy Tích Trần Lao tranh đạo đức, khai thiên địch địa khánh lưu phương, bất khưu bất tức vô oán ngại, bách tuế cao tăng hưng vị ư. Tạm dịch: Nối Tổ Hoằng Tông tuyển Phật Trường, nhân tự trụ thế không tầm thường, Đông Sơn trấn tiếp Như Lai nghiệp, pháp mạch chống phục kiếp hội xương, hóa thân Trần Lao tranh đạo đức, khai thiên lập địa khánh lưu danh, không ngừng không nghỉ không chướng ngại, cao tăng trăm tuổi khởi sự vô biên. Bài thơ này của Phật Nguyên Lão là tán tụng Bổn Hoán Lão, nhưng lại chẳng phải là miêu tả nguyện hạnh của tự thân sao? Không phải nói Lão Hòa Thượng không buông được, ai lại không muốn buông xả, ai lại không muốn thanh tịnh, ít phiền, ít não chứ? Hỏi người vì sao tìm phiền não, gánh nặng trên vai chưa dám dừng. Đây là tâm ngữ của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Thân là đệ tử Phật, đây là trách nhiệm vô cùng thiêng liêng. Chúng sanh thì độ không hết được, sanh già bệnh chết cũng là chuyện thường tình. Lão Hòa Thượng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, có một số chuyện muốn làm nhưng tuổi tác lớn làm không nổi. Nhưng các vị ấy mang trong lòng nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát: chúng sanh độ tận, nguyện của tôi mới tận. Hận mình không thể đại bi như Quán Thế Âm Bồ Tát, ngàn mắt ngàn tay độ chúng sanh. Lão Hòa Thượng Phật Nguyên, Lão Hòa Thượng Bổn Hoán đều là đệ tử nhập thất của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Mùa đông năm 1948, Bổn Hoán Lão nhận được sự ấn chứng của Lão Hòa Thượng Hư Vân, truyền pháp mạch Lâm Tế Tông. Mùng 8 tháng Giêng năm 1949, Hư Lão truyền tòa phương trượng chùa Nam Hoa cho Bổn Hoán Lão. Mùng 3 tháng 8 năm 1951, Phật Nguyên Lão được Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng tiếp pháp mạch Vân Môn Tông. Vào ngày đản sanh của Vi Đà Bồ Tát năm 1953, theo lệnh của Hư Lão, Phật Nguyên Lão làm phương trượng chùa Vân Môn. Hai vị trưởng lão mỗi người đảm đương hai đạo tràng lớn Vân Môn, Nam Hoa tại Trung Hưng, Quảng Đông. Bất luận trong ngày tháng bấp bênh hay là thời kỳ an ổn, hai vị trưởng lão làm huynh đệ pháp môn. Hơn nửa thế kỷ trên con đường dài của đời người, hai vị đều quan tâm lẫn nhau. Thân tình trong đạo pháp sâu đậm hiện ra từ việc qua lại bình thường, thực sự cảm động lòng người. Bổn Hoán Lão từng trụ trì chùa Nam Hoa vào năm 1953, vào năm 1956, tổ chức khai đàn thỉnh Lão Hòa Thượng Hư Vân về núi truyền giới. Hư Lão phó thác mời Lão Hòa Thượng Phật Nguyên làm Hòa Thượng giáo thọ, giúp đỡ đến chùa Nam Hoa truyền giới. Khi mới lập lại trật tự, Phật Nguyên Lão lại trở về Vân Môn. Bổn Hoán Lão dừng chân lại ở chùa Biệt Truyền, núi Đan Hà. Hai chùa đều có trăm công ngàn việc. Có lần hai vị lão nhân gặp mặt, nói về trùng kiến tự diện. Bổn Lão nói, có cư sĩ phát tâm quyên chúc công đức xây chùa, nhưng không mua được cốt thép, trì trệ không thể khởi công. Lão đây đừng quá bận tâm việc này để tôi nghĩ cách. Phật Nguyên Lão an ủi nói, thời kỳ đầu của cải cách kinh tế, các ngành các nghề phát triển mạnh mẽ, tuyến đầu của Quảng Đông cải cách kinh tế, các nơi thêm xây dựng, trong một lúc cốt thép đều thiếu, khó mà mua được. Thật ra khi nói lời này, trong lòng Lão Hòa Thượng Phật Nguyên không nắm chắc, nhưng Ngài an ủi Bổn Khoáng lão trước, sau đó liên lạc với nhiều nơi, cuối cùng giải quyết được khó khăn. Có một lần, tỉnh Quảng Đông tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị. Hai lão đều là ủy viên của tỉnh đến hội nghị dự họp. Sau khi Phật Nguyên lão báo cáo có mặt, Bổn Khoáng lão đã đến trước thì liền để hành lý xuống, dắt đệ tử đến thăm hỏi Bổn Khoáng lão. Đảnh lễ, Phật Nguyên lão hoan nghị miệng nói đảnh lễ, dẫn dắt đệ tử đi theo cùng lại. Kiến giá, nhìn thấy Phật Nguyên lão đến, Bổn Khoáng lão vui mừng, liền đứng dậy nghênh đón. Bổn Khoáng lão tuổi cao, xuất gia cũng sớm hơn Phật Nguyên lão mấy năm. Phật Nguyên lão dùng thân thị phạm, lễ kính tỳ kheo giới lạp trước mặt, thể hiện được lão nhân gia ngài vô cùng tôn trọng giới lạp, cùng để cho hậu học thể hội được cái gì là khiêm tốn và tôn kính. Lúc đó, hai vị cũng hơn 70 tuổi, nhưng đều minh mẫn và khỏe mạnh. Tuy rằng đến dự hội nghị, Phật Nguyên lão vẫn ăn mặc như thường, tay cầm thiền trượng, ngồi ngay ngắn tự nhiên, lộ ra sự vinh dự vốn có của người tham thiền. Bổn Khoáng lão vui mừng chào hỏi Phật Nguyên lão bên cạnh, rồi ngồi xuống, giống như gặp được anh em ruột thịt xa cách từ lâu đến, ân cần hỏi han, tình nghĩa huynh đệ sâu sắc, cảm hóa sâu sắc người khác. Nào, mượn hoa kính Phật. Ngồi xuống hàn huyên một chút, Bổn Khoáng lão ở tổ hội dụ phát trái cây mời mọi người ăn. Được, hôm nay cùng nhau ăn lão bổn. Lão hòa thượng Phật Nguyên tiếp lời, ngày mai ăn lão Phật. Lời nói của hai vị lão nhân hài hước, như đang nói đùa, lại như đấu lời nói, làm cho mọi người không nhịn được cười. Ngày nay gia sư lão hòa thượng Phật Nguyên thoải mái, bỗng hát, nghĩa là gậy và quát, là phương thức tiếp dẫn giáo hóa đệ tử của các vị tổ sư trong thiền tông. Đàm bản duyên trở về, lần nữa khai thị sâu sắc cho chúng ta biết, tất cả pháp thế gian vô thường, sanh tử của người nào người ấy hiểu rõ. Chúng ta không thể không tu hành mà chỉ ỷ lại vào sự gia trì của Phật tổ, chỉ ăn lão Phật, cũng không thể luôn nghĩ còn có lão bổn có thể ăn mà không tu hành. Rốt cuộc có nhiều lão bổn hơn cũng sẽ ăn hết thôi. Bí quyết để tu học thành tựu Phật pháp chỉ ở 8 chữ: nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Nếu có thể không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không có người nào không thành tựu. Pháp sư Tịnh Không.